Chào mừng mọi người đến một tập khác của MAD. Đây là tập thứ hai mà chúng ta làm remote. Hôm nay khách mời chúng ta là Đông Nguyễn, là founder của Hot Panda Media. Đông có thể kể một chút về công việc của Đông, background của Đông và Hot Media Panda. Hot Panda Media.
Thì em là founder, hiện tại founder của Hot Panda. Thì công việc của tụi em nó cũng khá là rộng về mảng gọi là về chung về mảng entertainment thì nó sẽ chung chung chung, nhưng mà chính của tụi em là quản lý nghệ sĩ và hỗ trợ họ xây dựng hình ảnh, cũng như là tụi em có làm thêm về music distribution, có nghĩa là hỗ trợ các nghệ sĩ phân phối nhạc của họ lên các nền tảng. Rồi từ đó thì tụi em cũng có làm việc thêm với các brand, làm việc với rất nhiều các agency để chính là sản xuất nhạc, từ nhạc quảng cáo cho đến các nhạc của các nghệ sĩ. Rồi bên lại cũng có làm một số cái về gọi là media partnering với các bên. Ví dụ như là có lần tụi em partner với Disney để promote cho nhạc phim Frozen 2 ở Việt Nam. Đó, rồi tụi em cũng có làm việc với các festival như là Tomorrowland, lúc mà họ làm cái online edition đầu tiên của cái festival của họ, thì bên em là partner để mà promote ở Việt Nam. And yeah, thì cái chính là như vậy. Ngoài ra tụi em cũng có làm rất là nhiều mảng về phần production, về nhạc, làm nhạc quảng cáo cho các brand, cũng có hợp tác với các bên như là như Redder để làm cho Grab, làm cho BTS, các thứ cũng nhiều.
Vậy là Đông học ngành nào và đi làm ở đâu trước khi Đông mở cái Hot Panda?
Em ngày lúc trước là ở Việt Nam, thì may mắn là em được học ở trường quốc tế, trường BAS ở Việt Nam, ở quận 2. Thì sau đó sau khi em học xong ở Việt Nam thì em đi học ở San Francisco, em học ngành marketing, major là marketing. Nhưng mà lúc đó thì em coi như là rất là vẫn là máu âm nhạc từ hồi cấp 2, cấp 3 rồi. Cho nên là lúc nào cũng chơi nhạc, lúc nào cũng muốn tìm hiểu về nhạc, lúc nào cũng muốn pursue music, coi là như là một cái ngành nghề của mình luôn, hoặc là làm một cái gì đó liên quan đến âm nhạc. Đó, thì từ cấp 2, cấp 3 là em đã muốn như vậy rồi. Thì lúc mà em qua đại học, em qua Mỹ thì nó là một cái nơi để em gọi là thiên đường để mà học hỏi về về ngành âm nhạc. Tại vì qua đó thì em không chỉ là chỉ học không, thực ra về cái ngành học, cái trường của em học cũng không có quá chuyên môn về âm nhạc đâu. Họ nói chung là chỉ là business, em học business marketing bình thường thôi. Nhưng mà từ đó thì may mắn là ở trong cái thành phố, là em ở San Francisco, thì có rất là nhiều cái hoạt động về âm nhạc, về giải trí đó, và các nghệ sĩ cũng tới lui đó rất là nhiều, cho nên là cũng có cơ hội được được nghe, được gặp đó. Thì lúc mà em ở San Francisco thì em rất là thích nhạc điện tử với nhạc dance, và em cũng produce, lúc trước là em bắt nguồn là production, chơi thực ra là ngày cấp 2, cấp 3 là em chơi trống trước, xong rồi học chơi guitar các thứ vân vân các thứ để tự produce nhạc. Thì tới lúc mà lên đại học thì không có ai chơi chung hết, nên là nhưng mà xong rồi từ đó tìm ra được đến nhạc điện tử, thì rồi em có thể làm hết được nguyên tất cả các bài nhạc này, các nhạc cụ này, bao cái thứ trên cái máy tính thôi. Thì lúc đó có việc wow, complete new world, nó là một cái tầm nhìn, mở mang tầm nhìn rất là lớn. Thì từ đó xong cái em bắt đầu đi, em tìm hiểu thêm làm sao để mà mình nhạc mình có rồi, bây giờ làm gì để mà mình tiếp tục mình đưa nhạc của mình đến nhiều người khác hơn, làm sao để mình được biểu diễn, làm sao để mình được lên các label là gì, lúc đó em cũng chả biết label là gì, hoặc là làm sao để phân phối là sao, tại sao mình đưa nhạc mình lên Spotify được này kia vân vân các thứ. Thì đó, thì bắt đầu tìm được những cái bước đầu tiên để mà hiểu hơn về ngành âm nhạc, hiểu hơn làm sao để mà mình tiếp cận được đến với thế giới âm nhạc. Đó là lúc mà em ở Mỹ là như vậy. Thì em mới thấy là em may mắn hơn rất nhiều người khác ở Việt Nam. Có nghĩa là em đến đây em mới nhận ra được cái này. Thì sẽ có rất nhiều người khác cũng rất giỏi, có chắc chắn là giỏi hơn em, nhưng mà vì đơn giản là họ không được tiếp cận đến với cái thế giới này, do nên họ họ không có cái cơ hội đó. Thì đó là lý do tại sao em muốn về Việt Nam, dựa vào những cái kiến thức đó, những cái connection mà em có được ở bên nước ngoài đó, rồi đưa về để hỗ trợ cho các nghệ sĩ Việt Nam, làm sao để họ có thể gọi là kiếm được, quan trọng là kiếm tiền là một, và họ phải được xứng đáng với cái khả năng nghệ thuật của họ đó, chứ không chỉ riêng là làm nhạc xong rồi suốt ngày ở Việt Nam thì bị cái suy nghĩ là làm nhạc rồi bây giờ không có tiền, hoặc là chỉ là chơi chơi band đám cưới hay là gì đó mới kiếm ra tiền thôi, hay là suốt ngày chơi nhạc là gì, hỏi chơi nhạc là sao, là ngồi cầm cái đàn ra bờ ra công viên ngồi hát cho nhau nghe đó, thì em thấy như vậy nó cũng nó là một cái suy nghĩ rất là nhỏ so với cả một cái thế giới âm nhạc, một cái thế giới nghệ thuật như vậy. Đó là lý do tại sao em muốn về Việt Nam tìm hiểu những cái đó, làm sao thực sự giúp các nghệ sĩ ở Việt Nam sống được với âm nhạc, sống dựa trên âm nhạc của họ và cái khả năng của họ
Ừ.
đó.
Bây giờ trong cái công ty của em là đang manage những cái nghệ sĩ nào ta?
À, hiện tại thì trong công ty của em hiện tại là đang manage bạn Win và Naomi, ngoài ra là tụi em còn có manage các bạn producer. Em muốn làm việc với các bạn producer hơn vì em hiểu các bạn nhiều hơn, và đối với em đó là nơi mà để các bạn cái hướng để các bạn có thể tiếp cận được nhiều người hơn. Thì tụi em đang có quản lý là producer DJ Get Loose và bạn Monotape. Monotape thì đang thi cuộc thi The Heroes trên VTV chung với Orange và một số các bạn producer trẻ khác. Thì các bạn producer đó thường là mỗi người tụi em, có nghĩa là cái cách mà tụi em làm việc là và chọn nghệ sĩ là không có ai giống ai 100% hết, có nghĩa là mỗi người có một cái điểm mạnh riêng. Thì có một số nghệ sĩ producer họ không phải là những nghệ sĩ nhạc làm nhạc pop nổi tiếng như ở Việt Nam hiện tại, nhưng mà họ có thể làm được rất là nhiều dòng nhạc khác. Thì ví dụ như tụi em có một bạn tên là Ten Kitsune, thì bạn này là làm chuyên về nhạc điện tử nhưng mà có hơi hướng rất là theo gọi là ảnh hưởng bởi văn hóa Nhật, văn hóa anime. Bạn này thì được support rất nhiều, cũng được gọi là có từng bài hát đã được Funimation ký licensing, hay là rất là nhiều các game cũng như là anime cũng là sử dụng bài nhạc của bạn đó. Rồi các bạn khác là như bạn Bibi Child, thì bạn này là chuyên về màu electronic nhưng mà cũng jazz, lại có blend chút với jazz để xây dựng một cái hướng đi nhạc hoàn toàn khác nữa đó. Rồi xong rồi một bạn trẻ nữa tên là Steji đó, là đó là các nghệ sĩ mà tụi em đang quản lý.
Ừ. Còn hồi mà em đi học đại học, em đi học cấp 3 thì em nghe nhạc gì?
Hồi
Giờ đó anh biết cái nghe.
rất rất khác so với nhạc mà em đang nghe và làm việc bây giờ. Ngày xưa ví dụ như hồi cấp 2 đi thì em nghe nhạc, nói chung là từ cấp 2 là em nghe nhạc rock rất là nhiều. Cũng em nghĩ là cũng giống như rất là nhiều bạn khác tầm tuổi em, là hồi cấp 2 là sẽ nghe Linkin Park rất là nhiều. Xong rồi cái lên cấp 3 thì em bắt đầu em nghe nhạc nặng hơn một chút, em chuyển qua em nghe metal. Thì tại vì lúc đó em bắt đầu em chơi trống, xong rồi chơi nhạc rock bình thường thì nhiều khi nó cũng khá là đơn giản, cho nên là em bắt đầu em tập em chơi theo chơi kiểu metal nặng hơn nhiều đó. Thì em nghe kiểu Avenged Sevenfold, em nghe In Flames, em nghe Lamb of God, nói chung là những cái band thuần nặng về metal nhiều hơn đó. Lúc đó em rất là ghét nhạc dance
Dance
mặc
là
dù
nhạc kiểu house hay là
đúng rồi kiểu
trance hả?
house EDM, nói chung là anything, nói chung là tất cả các dòng nhạc liên quan tới nhạc house, nhạc dance, nhạc điện tử thì em rất là ghét, tại vì cái cảm giác là nó cứ nó cứ như vậy thôi 6 phút đồng hồ, mà trong khi nhạc rock nhạc ấy thì nó khác hơn rất là nhiều, nó có nhiều cái biến động hơn, nó có nhiều cái hơn. Nói chung là em chưa hiểu được nhạc dance lúc đó cho tới lúc mà em qua Mỹ, thế mới là ra là cái này nó cũng có cái hay riêng của nó không phải là suốt ngày nó giống nhau giống giống nhau, thực ra nó cũng rất là khó và nó cũng có những cái sáng tạo riêng của nó đó. Thì từ đó em mới phát triển ra, mới hiểu ra được cái đó, thì lúc đó thì thay đổi qua thành nhạc dance, nhạc pop nhiều hơn.
Bây giờ giả dụ như anh là một bạn trẻ đi, anh rất là yêu âm nhạc và anh có một cái mong muốn là anh sẽ kiếm được một đời sống với lại âm nhạc đó. Thì bây giờ em kể cho anh tất cả những cái option mà có trước mặt anh đi. Thì là anh có thể làm nhạc sĩ, anh có thể đi theo band hay là sao? Anh kể hết giùm anh.
Ok, cái mà em thấy đầu tiên hiển nhiên làm nghệ sĩ mình không nói rồi. Nhưng mà nghệ sĩ bây giờ may mắn ở Việt Nam là cũng rất nhiều dạng nghệ sĩ khác nhau cho nhiều dòng nhạc khác nhau. Những năm gần đây thì mọi người nghĩ là phải làm nhạc pop, phải kiếm tiền là làm nhạc pop, làm MV đỉnh mấy tiền mấy trăm triệu, mấy tỷ các thứ thì mới gọi là kiếm ra tiền. Nhưng mà thật ra là cũng không hẳn. Và các bạn cũng không phải là đua theo thị trường nhiều quá nữa. Nhưng mà về hướng nghệ sĩ thì có một có đó là vẫn là một hướng rất là khả thi, và một bạn không có nghĩa là một bạn đam mê với âm nhạc và hiểu và tìm tòi sáng tác vẫn có thể trở thành một ngôi sao được. Rồi ngành nghề thứ hai thì bạn có thể hỗ trợ cho người người nghệ sĩ đó. Hỗ trợ đây có nghĩa là làm trợ lý hoặc là làm về bên mảng quản lý, quản mảng admin. Ví dụ bên em đi là em đang làm về về quản lý nghệ sĩ, thì cái quản lý nghệ sĩ này nó không dừng lại ở cái chuyện là book show cho nghệ sĩ hay là có deal gì thì sẽ coi hợp đồng này kia vân vân các thứ, nó lớn hơn cái đó rất là nhiều. Tại vì đối với tụi em thì tụi em không chỉ làm việc để mà bảo vệ nghệ sĩ không, mà phải là hướng cho họ xem là cái hướng đi tiếp theo của họ là gì. Thì mình plan cái đó ra, plan nguyên một cái con đường đó ra, xem nó có thực sự phù hợp với người nghệ sĩ đó hay không. Đó, thì đó là một hướng nữa. Hướng thứ ba thì đó là về mặt sản phẩm của nghệ sĩ. Thì các bạn có thể ngoài những cái chuyên môn như là sản xuất nhạc hay là làm engineer, làm kỹ sư âm thanh đó, thì các bạn cũng có thể học thêm về cách gọi là promote sản phẩm cho nghệ sĩ, làm việc với các label, các hãng thu âm. Thì hiện tại bây giờ các hãng thu âm lớn cũng về Việt Nam rồi, và các công ty phân phối nhạc cũng đã có mặt ở Việt Nam rồi, những công ty lớn ở trên toàn thế giới cũng có mặt ở Việt Nam rồi. Thì em nghĩ là đó cũng là một cái cơ hội cho các bạn, tại vì công việc đó trước đây hoàn toàn chưa bao giờ có, họ còn chưa để ý tới Việt Nam đó. Thì đó là một công việc nữa là về gọi là quảng bá sản phẩm, đúng không, làm việc với label. Rồi tiếp theo nữa thì mình sẽ tìm hiểu sâu hơn về cái chuyện là có một cái gọi một chút là một cái back end cho cái phần âm nhạc của nghệ sĩ. Có nghĩa là mình sẽ lo thêm về phần giấy tờ. Riêng cái phần giấy tờ đó thôi bây giờ cũng rất là căng, rất là nhiều công việc. Tại vì ví dụ như các nghệ sĩ thường bây giờ họ không chỉ là ra một bài nhạc là xong nữa, hoặc là ký một cái hợp đồng là xong nữa, mà trong cái hợp đồng đó mình, tại vì có rất là nhiều cơ hội cho nghệ sĩ ở những nơi khác nhau. Ví dụ như là một bài nhạc nó nhiều khi nó không, mình có thể chia ra các khu vực. Ví dụ như bài nhạc này tôi chỉ phân phối ở Việt Nam, hay tôi phân phối ở nước ngoài, quốc tế này kia, hay là cái deal này của người nghệ sĩ này nó dài bao lâu, hay là khả năng sử dụng vân vân các thứ. Thì nó về mặt admin, về mặt luật pháp đó, bây giờ nó là một cái mảng mà em thấy là rất là lớn và không nhiều người hiểu trong ngành hiểu đó. Rồi ngay cả những cái ngành khác liên quan như designer, đúng không, cũng là một ngành đi đôi với âm nhạc, không thể nào thiếu được đó. Video này kia bơm các thứ, thì em thấy là đó là rất là nhiều ngành mình có thể đào sâu hơn được đó. Tại vì riêng cái phần promotion của nghệ sĩ thôi thì nó không chỉ là cái chuyện là đăng một vài bài lên social media không, mà bây giờ sẽ phải planning với, ví dụ như là làm việc với các bên press, đúng không, bên báo chí. Nó không chỉ là cái chuyện là ví dụ như gửi một cái bài này tới một bên báo là xong, mà có thể mình plan thêm cái chuyện là ok, bài này cái hướng đi nó như thế nào, cái câu chuyện của bài này như thế nào, câu chuyện của nghệ sĩ này như thế nào, thì mình plan sâu hơn nữa về cái phần đó. Thì em nghĩ đó cũng là một hướng đi nữa. Làm publicist, ngoài thì gọi là publicist, đó là PR person cho cái người nghệ sĩ đó.
Dạ đúng rồi, nói chung là vô vàng anh ơi, nhiều lắm, nhiều công việc lắm.
Nhưng mà nó khá mới phải không? Anh nhớ hồi xưa
Dạ
kiểu
đúng rồi.
ai mà giống như đi học âm nhạc á thì kiểu như là sẽ như là ở trên khán đài rồi kiểu chơi nhạc, đó là gọi là đi theo âm nhạc. Còn bây giờ anh thấy cái industry nó quá là phát triển.
Dạ đúng rồi.
Crazy.
Dạ, thì cái này là còn chưa tính tới chuyện là cái này chỉ đang mới ở trong thị trường Việt Nam thôi. Còn nếu như mà một người nghệ sĩ muốn ra quốc tế, nó lại là một 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 cái bước đi khác nữa, nó một bước đi lớn hơn nữa.
Ừ. Em mấy năm trước á thì actually không phải mấy năm trước, kiểu cái thời mà kiểu năm 2000 đi, trước năm 2000 một tí đi, thì cái nạn mà kiểu như copy nhạc ở trên mạng, download nhạc á, nó là một cái nạn rất lớn cho mấy người mà kiểu muốn làm tiền ở trong cái giới âm nhạc phải không? Bây giờ nó còn là vấn đề không em?
Thật ra đối với em nghĩ là vẫn còn, nhưng mà may mắn là có rất nhiều cái gọi là công nghệ bây giờ nó hỗ trợ cho cái chuyện đó, nó hỗ trợ nghệ sĩ rất là nhiều. Ở nước ngoài ngày xưa mua CD, xong rồi người ta không mua CD nữa, người ta chuyển qua download iTunes, xong rồi Napster, xong rồi mua nhạc, download nhạc lậu các thứ, xong rồi mua nhạc thì iTunes cứu lại ngành âm nhạc một chút xíu, không mang lại tiền một chút xíu, không phải lậu nhiều nữa. Xong rồi bây giờ từ cái tiền đó người ta chuyển qua thành streaming. Thì em cảm giác là ở Việt Nam mình skip nguyên một giai đoạn iTunes, Napster, vân vân các thứ không? Đó. Thì Thực ra là lúc đó bây giờ nó cái vấn nạn là về vấn đề công nghệ ở Việt Nam nó ảnh hưởng cái phần gọi là nhạc lậu rất là nhiều. Người ta không mua CD nữa, cái người ta mua CD đĩa chép cho nó rẻ. Đúng rồi. Đào lậu trên mạng cũng rất là nhiều trang để đào nhạc lậu. Thực ra bây giờ vẫn còn. Nhưng mà chỉ đỡ hơn một cái là về bây giờ cái chi phí để người ta có thể trả và người ta nghe nhạc ở Việt Nam nó tương đối là nó rẻ hơn rất là nhiều rồi. Cho nên là người ta sẵn sàng trả được cái số tiền đó. Ví dụ như bây giờ Spotify hay là Apple Music ở Việt Nam thì nó cũng họ cũng chỉ charge có tầm 60 ngàn một tháng thôi, là có khi còn mắc hơn một ly trà sữa thôi chứ nhiêu đâu. Nhưng mà có thể nghe nhạc được thoải mái cả tháng trời. Đó, một bài nhạc mua trên iTunes cũng có nhiều khi cũng có 5 ngàn, 10 ngàn một bài thôi. Đó, thì đối với em là cái vấn đề nhạc lậu ngày xưa nó rất là lớn, nhưng mà bây giờ ngoài ra là ví dụ như trên YouTube đi, anh nghe nhạc trên YouTube thì khi mà một nghệ sĩ họ đưa một bài nhạc của họ lên các kênh phân phối chính thức ở các kênh phân phối lớn mà có cái gọi là nguồn công nghệ của họ tốt thì họ có thể hỗ trợ được trong cái chuyện là họ sẽ có xử lý để quét bản quyền, họ sẽ có những cái fingerprint system để mà quét bản quyền. Xong rồi ví dụ như bên em đi thì các nghệ sĩ bên em có thể đưa những bài nhạc lên, những người khác vẫn có thể đào về lậu được, họ vẫn đăng lên lại YouTube, họ vẫn đăng lên lại SoundCloud được, nhưng mà hệ thống của bên distributor khi mà họ có khả năng thì họ sẽ quét và tiền kiếm được về từ những cái video đó sẽ về bên phía nghệ sĩ tụi em hoặc là bên phía label tụi em, thì tụi em không mất đồng xu nào hết, cái số tiền đó vẫn được generate, vẫn được kiếm về trả lại cho nghệ sĩ đó. Cho nên là nói chung là bây giờ vẫn đỡ hơn rất là nhiều rồi. Dạ. Dạ.
Wow, that's
Dạ.
cool. Nói về một cái vấn đề, không phải một cái vấn đề mà một cái hiện tượng đi ha.
Dạ.
Thì mình cảm giác như là có rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam phải làm quảng cáo thì mới kiếm ra được tiền trong cái lĩnh vực âm nhạc của mình.
Dạ.
Em thấy cái đó, cái điều đó có đúng hay không? Ý là nó có thực sự như vậy hay không? Hay là cái relationship giữa những cái nhạc nghệ sĩ và thương hiệu nó như thế nào?
À, theo em thấy thì nó không có gì sai hết. Cái chuyện mà các đầu tiên em muốn nói cái chuyện đó ra, tại vì cái mà cái vấn đề mà em thấy là nghệ sĩ là một người connect với fan của họ, với người nghe của họ qua âm nhạc, và họ mang lại cái gọi là cái emotional, cái giá trị về 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 tinh thần cho người nghe, và người nghe come back for more, họ tiếp tục nghe, họ follow người artist này vì những cái thông điệp mà họ đang gửi gắm ra. Thì cái chuyện mà brand muốn align vào cái đó và họ muốn tap in vào cái audience đó, cái giới nghe đó của nghệ sĩ thì hoàn toàn không sai, và người nghệ sĩ hoàn toàn có khả năng kiếm tiền từ cái chuyện đó. Nó chỉ là một cái win-win thôi. Thì đối với em nó là một nguồn tiền cho nghệ sĩ, nhưng nó không nhất thiết phải là một là nguồn tiền duy nhất của nghệ sĩ đó. Thì có nghĩa là khi mọi người nhìn vào cái chuyện là bây giờ phải 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 làm quảng cáo với brand mới kiếm được tiền, sure nó kiếm được tiền, nhưng mà có nhiều cách khác để kiếm tiền nữa, ví dụ như merchandise. Nhưng nếu như mà một người nghệ sĩ bán áo nè, bán accessories nè đó, họ vẫn có thể kiếm ra tiền, họ bán đĩa CD, họ kiếm họ bán vinyl, vẫn vẫn có thứ họ có thể kiếm ra tiền. Ngoài ra cái họ tiền nhạc bây giờ, ví dụ như đối với em thì em thấy là các nghệ sĩ vẫn có thể sống được dựa trên các sản phẩm âm nhạc của họ. Ví dụ như một ví dụ như của bên em thôi, thì như các nghệ sĩ như Win, như Naomi của bên em thì họ may mắn là các nghệ sĩ này không chỉ dựa vào âm nhạc, họ có những cái nguồn thu khác. Nhưng mà để tính ra gọi là số tiền mà họ có thể kiếm được trong một năm để gọi là vừa phải để kiếm tiền mà sống và phát triển thêm thì nó hoàn toàn phải có khả năng đó mà không dựa vào các brand. Có nghĩa đối với tụi em là cái chuyện mà làm việc với brand quảng cáo buôn thứ là nó là add-on, là extra, chứ nó không phải là bắt buộc để mình có tiền.
Thì nói về tỷ lệ đi ha, ví dụ
Dạ.
như là đi chơi show đi này, trước trước đại dịch
Covid.
ha. Đi chơi show, đi chơi event này nọ ha, streaming giống như là Spotify, Apple Music, ấn CD ra rồi bán, merchandising và sponsorship với brand, thì trong tất cả những cái nguồn đó, cái tỷ lệ nó như thế nào?
Volunteer.
Thật ra thì để mà em nói, nếu mà riêng trong case của tụi em thì em nghĩ là case của các nghệ sĩ bên em sẽ khác với các case của những nghệ sĩ khác, cho nên là em cũng không không dám nói chung chung với ai. Nhưng mà đối với tụi em thì cái nguồn tiền lớn nhất vẫn là từ show, từ các show, tại vì mình mang lại được giá trị nhiều nhất cho các show. Nó không chỉ là cho những cái người book show của mình mà mang lại cho giá trị cho những fan của mình nữa. Có nghĩa là họ sẵn sàng tới đó, họ sẵn sàng bỏ tiền vé ra, họ sẵn sàng được nhìn thấy, gặp gỡ những cái người nghệ sĩ này, mang lại những cái giá trị tinh thần cho họ. Thì thường là những cái đó là những cái mà dễ gọi là tiếp xúc nhất. Đó, tụi em dễ biểu diễn hơn, và tụi em thực ra là về nguồn tiền đó là nguồn tiền lớn nhất. Thứ hai thì em nghĩ nó sẽ từ nguồn tiền từ nhạc, và tại vì tụi em không focus quá nhiều vào làm việc với các brand, vì tụi em cũng có nghe đối với cách làm việc của tụi em thì cái khi mà làm việc với các brand cần phải rất là kỹ. Không phải là vì tụi em kén brand làm việc cùng, mà đơn giản là tụi em muốn là sau khi làm việc xong thì nó phải là một cái win-win. Thực ra đối với em nó là phải là ba cái win lận, có nghĩa là một cái win dành cho các nhãn hàng, họ là đối tác của mình, họ phải happy. Win win tiếp hai là của nghệ sĩ, của bên mình phải happy. Và cái win thứ ba là những người follow mình, họ cũng phải happy. Cho nên là nếu như mà mình chỉ lo về tiền thôi thì ok, mình sẽ win, mình cái audio, cái người brand đó là việc với mình, họ cũng sẽ win. Nhưng mà cái người thất bại á, cái người thua lỗ ở đây lại là những người fan của mình.
Đấy.
Vì nếu như mà đi một cái gì đó lệch quá, mình làm mất cái giá trị mà họ đang follow mình đi, video tại sao họ phải theo, họ phải tin tưởng mình đó, thì em thấy đó là một cái big loss đó. Cho nên là tụi em phải luôn luôn suy nghĩ là phải cái những bất kỳ một cái relationship nào với bất kỳ ai cũng phải xem có phải được ba cái win đó hay không đó. Cho nên là tụi em kỹ hơn một cái đó một chút, tại vì nó đi đường
Khi
dài.
em nói âm nhạc đó là em đang nói cái phân phối traditional như là CD hay là em đang nói streaming?
Tiền từ nhạc thì đa số tụi em gần như là 90 mấy% là từ streaming rồi. Thì tại vì thực ra thị trường ở physical ở Việt Nam thì bây giờ thực ra nói về CD hay là vinyl bông các thứ thì mọi người không mua nó để mọi người nghe nhạc nữa, mà mọi người mua nó như kiểu một cái gọi là một cái vật lưu niệm á, như kiểu người ta sưu tầm thôi, merchandise, người ta sưu tầm thôi. Ngay cả bây giờ nhiều khi mình mua một cái áo của một nghệ sĩ chưa chắc gì mình dám mặc nó, tại vì mình sợ càng mặc nó sẽ càng hư. Xong rồi, tại vì cái giá trị của một cái áo đó nhiều khi sau này nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Nếu như collectibles, ai tập thôi. Thì nhiều khi là nhiều người sẽ mua hai cái, một cái để mặc nhưng một cái là để lưu giữ lưu niệm, kiểu như vậy. Đó, chứ gọi là để mà nghe nhạc luôn á, thì cái người ta access, cái gọi là người ta đến với Spotify hay Apple hay YouTube thì nó quá dễ rồi. Cho nên là cái chuyện mà người ta phải đi mua đĩa CD, bao gồm các thứ thì nó phức tạp hơn. Nghe nhạc qua những cái đó thì nó phức tạp hơn. Nên gần như là doanh thu mà từ âm nhạc thì 90 mấy% của tụi em là từ streaming rồi.
Còn music video em
Dạ.
hầu như là bài hit nào cũng cần một cái music video phải không? Thì mọi người sẽ cân nhắc cái gì khi mà đầu tư vào một cái music video cho mỗi nghệ sĩ?
Thực ra đối với tụi em thì cái đó nó lại ngược lại một chút. Có nghĩa là không phải là ngược lại, mà là có một cái case rất là khác của tụi em là bài hit lớn nhất của tụi em năm 2020 tới giờ là bài Một Người Vì Em của Win. Thì cái interesting case là bài đó, cái phiên bản audio trên YouTube lại có nhiều view hơn cái phiên bản music video. Có nghĩa là người ta đến, người ta nghe cái bài đó không vì nó có, vì cái music video, mà vì đơn giản người ta thích cái bài đó thôi. Bài đó hình như tụi em bây giờ chắc gần 10 triệu stream ở trên YouTube rồi. Và trên Spotify chắc cũng 1 triệu mấy, gần 2 triệu rồi. Thì mà cái video music video của nó thì nó chỉ có 1 triệu mấy thôi, 2 triệu thôi. Đó, thì nói chung là đối với em thì nó prove cái case của em là gì, là không nhất thiết phải đầu tư quá nhiều vào một cái video để thu hút người xem. Nếu như nó là một bài hát hay, nó sẽ spread. Và may mắn là case đó nó exactly like that. Đó. Thì đối với em nghĩ là không nhất thiết phải có một cái music video và phải đầu tư nó quá nhiều để cho nó trở thành một bài gọi là hit. Nhưng mà nếu như trong trường hợp ví dụ như mình muốn đánh vào thị trường mass và gọi là giới pop lớn thì muốn 100 triệu view bao nhiêu thứ thì em nghĩ là cái chuyện music video nó là cần thiết.
That's interesting. Cái bài Một người vì em à?
Dạ đúng rồi. Ê, tụi em cũng rất là bất ngờ. Tụi em rất là bất ngờ tại đó là bài hát mà gọi là thành công của tụi em luôn. Charting on Spotify everything. Đó.
Em đến với Win như thế nào? Em gặp Win ở đâu hay là em nghe trên rồi em tiếp cận hay sao?
Em bắt đầu làm việc với Win Naomi là vì từ một nghệ sĩ em từng quản lý, bạn đó là producer và bạn đó làm một bài chung với Win Naomi, bạn Dustin Ngô thì Win lúc đó là bạn đó đã produce một bài cho Win với Naomi, thì lúc đó em bắt đầu nói chuyện qua với Win Naomi, gặp Win Naomi ở Sài Gòn đó, nói về cái bài này như thế nào đó, xong rồi dần dần quen biết thêm, nói chuyện thêm bông các thứ. Win với Naomi cũng hỏi em thêm về nhạc, thì từ đó từ từ tụi em làm việc chung. Xong rồi em propose, why not, cứ thử
Nếu mà em ví dụ như em đang ngồi một quán cà phê, một phòng trà đi, rồi có một người nào đó lên trình diễn đi, thì em nghĩ là em có thể identify được người này sẽ có thể là một star hay là sẽ có một cái career sáng lạn không? Hay là nó chỉ là random hay là nó rất nhiều yếu tố?
Em nghĩ đối với em nghĩ là nó rất là nhiều yếu tố. Tại vì nó giống như cái câu là don't judge a book by its cover, thì em cũng không muốn judge một người nghệ sĩ dựa trên một lần em xem họ biểu diễn hoặc là em nghe ở quán cà phê. Tại vì nó cũng chỉ là một bài của họ thôi. Nó có thể là bài họ nổi tiếng nhất nhưng chưa chắc gì là bài hát họ muốn làm ra nhất. Khi em làm việc với các bạn thì cũng em cũng mới nói là mình không cố gắng không bó gọn mình vào một cái khuôn nào hết, mình thoải mái mình sáng tạo với cái nghệ thuật của mình và mình thử nhiều cái lên, mình sẽ có một số bài hát mình rất thích nhưng chưa chắc gì người ta thích, và những cái bài hát mình không thích một chút nào hết nhưng ai cũng thích. Thì đối với em thì khi mà làm việc với các nghệ sĩ thì nghe qua một bài hát như vậy á, thì những cái cũng không hẳn là đủ để mà em quyết định xem là bạn nó có thành công hay không. Mà nhiều khi sẽ phải gặp người nghệ sĩ đó, nói chuyện với họ thêm, xem hoài bão của họ trong âm nhạc là gì, cái hướng đi trong âm nhạc của họ là gì. Tại vì nhiều khi họ không muốn làm bài nhạc đó chỉ vì thời thế bắt buộc kêu ok bạn cần phải làm một bài nhạc như vậy thì họ làm thôi. Đó.
Em nghĩ sao về cái ranh giới giữa gọi là underground và mass? Thì có nhiều bạn kiểu như nghệ sĩ đi sẽ không muốn mình trở thành mass thị trường, sẽ muốn đi chơi kiểu diễn show nhỏ này nọ underground hết luôn. Thì em thấy có tiếc không? Nghĩa là bạn đó vẫn có thể là bạn đó nhưng mà làm nhiều tiền hơn hay là reach nhiều người hơn.
Thật ra thì
Kiểu anh cho ví dụ này, ví dụ như là anh có quen một vài bạn rapper phải không? Anh nói ủa sao sao không đi thi Rap Việt 2 để có gì popular hơn, thì bạn kiểu thích chợ underground hơn kiểu vậy.
Đối với em thì nhiều người suy nghĩ ngày xưa em cũng lúc trước em cũng nghe một số cái suy nghĩ về chuyện là underground mới là chất. Nhưng mà Eminem cũng chất mà. Ổng cũng nổi và ổng cũng chất và ai cũng thích ổng hết. Vậy thì tại sao ông không thể vừa chất mà vừa kiếm được tiền? Anh hiểu em, có nghĩa là tại sao nó lại là một cái, nó không nên là một cái gì đó làm người ta phải sợ. Nếu như một nghệ sĩ có thể làm được cái bài nhạc mà họ thích, đến được tới tai người nghe và bài hát đó thành công, nó là điều perfect, nó là điều gọi là không ai cũng muốn hết. Thì again giống như các nghệ sĩ nhạc pop cũng nhiều khi cũng đâu phải là dở đâu. Tại sao họ lại không có quyền làm cái chuyện đó? Có nghe nói như again như nãy em nói đó, ba cái win đúng không? Làm ra một bài nhạc đó, một sản phẩm đó mà các bên nghệ sĩ thích nè, các bên brand hay là các bên label họ sẽ phát hành cái bài nhạc đó ra họ cũng thích nè, và fan của người nghệ sĩ đó cũng thích nè, đó ba cái win đó thì tại sao lại không? Tại sao mình chỉ vì mình và vì fan mà bỏ tiền đi? Mình giỏi mà, tại sao mình không kiếm tiền trên cái đó? Thì đối với em trên cái chuyện underground và commercial và mass đó, em thấy nó cái ranh giới đó nó không nên có. Có nghĩa là nếu như mà một người nghệ sĩ nào mà họ làm nhạc họ thích, họ có thể nó khác đi so với cái dòng nhạc họ đã từng làm trước đây, nhưng mà có rất nhiều fan khác họ tìm tới và họ vẫn thích. Có nghĩa là họ vẫn tìm được sự tương đồng với người nghe bên ngoài và họ kiếm được tiền, thì em thấy không vấn đề gì hết.
Câu trả lời được đúng
ý anh
thấy không? Anh không, thực ra thì là anh hỏi kiểu như cho mình có đồ discuss. Tuy nhiên riêng anh, personal của anh á, thì anh không có thấy là có ranh giới giữa cái việc làm điều mình thích và làm ra tiền. Tại vì như trong công việc thiết kế cũng vậy, anh vừa thiết kế cái anh thích mà anh vừa muốn làm tiền vì nó.
Dạ đúng rồi, thì tại sao không được đúng không anh? Em nghĩ là cái chuyện đó rất là bình thường mà.
Đúng rồi, follow up với cái chuyện đó đi ha. Thì bây giờ ví dụ như anh đã mặc định ok, không cần underground, bây giờ anh muốn mass, thì anh có nhất thiết phải đi qua một công ty hay một label hay một management không? Hay là anh tự làm được không? Anh tự dùng tất cả những cái công cụ truyền thông, technology anh tự làm được không?
Em hiểu. Em không nói là không được. Có nghĩa là sao, là một cái case ngày xưa thôi, bây giờ thì nó hơi khác rồi, nhưng mà một cái case ngày xưa mà thành công trong cái chuyện là completely, gọi là hoàn toàn independent, hoàn toàn độc lập, chỉ có một người nghệ sĩ và một người quản lý thôi, là Chance the Rapper. Chance the Rapper ngày xưa không qua một label nào hết, không có, nói chung là chỉ có một mình Chance và manager đi làm việc với tất cả các bên, build lên những cái sản phẩm thành công nhất của Chance ngày xưa là từ từ tay Chance và quản lý thôi. Thì đó là cái một ví dụ điển hình cho cái gì là chuyện đó có thể làm được. Nhưng mà ngược lại thì chỉ có một Chance the Rapper thôi, và cũng chỉ có một lần những năm đó thôi. Còn hiện tại bây giờ là nó khác rồi. Chance the Rapper không đối với em thì không còn gọi là trên đỉnh cao như lúc trước nữa. Và cũng có rất nhiều drama khác nhau.
Không có.
Cho nên là từ đó là bị gọi là hơi, em nghĩ là không được thành công như mong muốn. Về cái chuyện tại sao người ta làm việc với các công ty, tại vì một người nghệ sĩ chỉ có thể reach được đến một số lượng người có hạn, hoặc là cũng chỉ có 24 tiếng đồng hồ như bao nhiêu người khác. Nhưng mà để cùng một lúc reach được hàng triệu người, hàng trăm ngàn người, hàng nói chung là rất nhiều người, thì sẽ phải có cái phần công việc của nhiều người khác nhau. Ví dụ như là dù cho một nghệ sĩ đó có rất là nhiều gọi là fans và followers trên social media, trên Instagram, đúng, nhưng mà họ để họ chuẩn bị những cái sản phẩm, những cái hướng đi tiếp theo của họ để mà gọi là có một cái plan cụ thể hơn á, thì họ cũng phải có người giúp đỡ họ thôi. Đó, họ không thể nào làm một mình được. Đó, và cái này thì em không dám nói cho tất cả mọi người, nhưng mà đa số thì khi mà các nghệ sĩ bắt đầu nói chuyện về tiền, thì có nghĩa là đối với em là cái chuyện mà nghệ thuật và chuyện kinh doanh tài chính của các mọi người nó khác nhau rất là nhiều. Cho nên để mà đụng tiền vào thì tự nhiên nó, cái hướng nghệ thuật của mình nó sẽ lại suy nghĩ. Có nghĩa là chưa gì mà suy nghĩ, bài nhạc chưa làm xong nhưng mà đã suy nghĩ là ê, nhưng mà vậy có kiếm ra tiền không? Người ta có nghe cái bài này hay không? Bài này có kiếm được brand để deal hay không? Hay là kia vân vân các thứ? Hay là cái mình muốn cái này phải có mấy trăm triệu hay là gì đó, thì có phải mình có đúng hướng chưa? Rất là nhiều nghệ sĩ bây giờ đang suy nghĩ là cái chuyện là làm sao để kiếm được brand, chứ không phải là làm sao để làm ra được một bài nhạc hay và brand tìm đến. Đó, hoặc là người nghe tìm đến, kiểu như vậy. Thì em thấy là nếu như mà làm gì cũng được thôi, nhưng mà chắc chắn là họ sẽ còn một team sau lưng họ, chứ không nhất thiết là tự mình làm được. Đó, ngay cả các nghệ sĩ trẻ, dù cho họ có rất là có tài, nhưng mà không phải ai cũng là perfect, không phải ai cũng là expert ở tất cả mọi thứ. Cho nên là tới một lúc nào đó em nghĩ là cũng sẽ cần có nhiều người hỗ trợ cho một công ty.
Ừ, có thể làm được nhưng mà khó. Dạ, nếu mà không muốn làm một mình đó, thì tới Hacienda.
Không chỉ mình em, nói chung là còn nhiều bên khác không anh?
Bây giờ em thấy ai là nghệ sĩ kiểu exciting nhất ở Việt Nam bây giờ, ngoài những người trong cái sân
khấu của em? Đúng rồi, em thì sẽ không nói về các nghệ sĩ của em, nhưng mà các nghệ sĩ mà em cảm giác khá là exciting Ở Việt Nam bây giờ thì em
có
có
hai
không được
bạn.
biết đế đó nha,
Dạ
được
đúng
nói
rồi.
Sơn Tùng
Không, Sơn Tùng thì em, nói chung em
kiểu.
những
Những
nghệ
nghệ
sĩ mà em nghĩ là có tiềm năng
ok
để đi xa hơn
thì đầu tiên em nghĩ là bạn Mỹ Anh.
nhà
Mỹ
Mỹ
Anh thì nói chung là em có cơ hội được gặp Mỹ Anh từ trước rồi, và em thấy là bạn có một cái tư duy âm nhạc rất là hay, và may mắn là bạn có thêm được cha mẹ và nói chung là rất là nhiều người có chuyên môn về âm nhạc hỗ trợ bạn nữa đó, cho nên là rất là tốt. Và em nghĩ là nói chung là nếu như mà Mỹ Anh có thể được tự do sáng tạo thêm trong cái hướng đi của bạn thì em nghĩ sẽ xây dựng được cho bạn một cái hướng đi không chỉ ở Việt Nam mà là cả quốc tế nữa. Tại vì em biết là bạn tiếng Anh của bạn rất là tốt, gần giỏi hơn có khi giống như là ít nhất là bằng tiếng Việt của bạn luôn.
đó, cho nên là
Em nghĩ là cái bạn là một tiềm năng trong tương lai.
bạn giống như là Solange của Việt Nam ấy, anh cảm
Yes, in a way.
Nói chung là em thì em cố gắng không 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 compare các nghệ sĩ, tại vì đúng rồi, tại vì em vẫn mong là những nghệ sĩ như vậy là những nghệ sĩ duy nhất trên toàn thế giới đó, chứ để giống người này giống người kia thì nhiều khi em thấy cũng tùy thôi, trên phương diện tùy góc nhìn mỗi người.
thực ra là không phải giống, nhưng mà anh cảm giác như cái năng lượng mà bạn đó có thể đi đi xa, anh cảm giác như tới tầm đó được. Cool, Mỹ Anh, ai nữa em?
Một bạn nữa là bạn bạn An Trần, là một bạn saxophone có tham gia chung với Monotype trong cuộc thi The Heroes làm khách mời. Bạn là con gái của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn. An Trần với Mỹ Anh thực ra là hai người bạn rất là thân.
À, mà An
Anh
Trần thì
là
em cũng có cơ
YouTube
hội gặp
và
ở
làm
bên
việc thì bạn này là chuyên về saxophone như bố bạn đó, và bạn có cái tư duy âm nhạc về nhạc jazz, về có nghĩa là đối với em bạn sẽ là một trong những người có thể hỗ trợ cho đưa cái nhạc trẻ ở Việt Nam mình thêm một cái tầm khác, có nghĩa là tầm ở đây không phải là về độ nổi tiếng, có không nhất thiết là như vậy, mà có thể là về một cái thế giới âm nhạc khác. Ví dụ như các bạn khác thì về nhạc pop, về nhạc hip hop, rap, nhưng mà An Trần sẽ là về jazz. Mà jazz nhưng mà lại có blend với nhạc đương đại, chứ không nhất thiết là thuần nhạc jazz. Đó. Một bạn thứ ba là bạn Trung Bảo.
À, chứ bảo là
Trung
bạn Trung á.
Bạn Trung á, tên artist name của bạn là Trung Bảo. Thì bạn là beatboxer.
Bạn thắng
À,
giải
Trung
thế giới
Bảo.
rồi. Đó, em anh thì
À,
anh chắc anh biết
Trung
rồi.
Bảo Fiustic nghe mà.
Yes, đúng rồi, đó.
Ok.
Thì em nghĩ là bạn có một cái tư duy về âm nhạc rất là hay. Đi bạn được gọi là từ có cái văn hóa ở Việt Nam lẫn văn hóa quốc tế. Và cái điều mà bạn là một beatboxer, bạn phải đưa cái con người của bạn vào âm nhạc theo một cách khác, bạn suy nghĩ về âm nhạc của bạn theo một cách khác nữa đó, thì em nghĩ là bạn đó cũng là một trong những bạn mà và bạn có thêm cả về hình ảnh, về visual nữa, bạn có thể làm việc rất là theo nhiều hướng, thì có khi bạn sẽ phát triển được âm nhạc của bạn theo nhiều cách khác nhau nữa đó. Cho nên em nghĩ đó là đối với em đó là ba bạn next generation mà em nghĩ sẽ rất là very promising.
Very cool. Em có chơi nhạc cụ nào không đâu?
Em chơi lúc trước em chơi trống. Em chơi trống từ cấp 2, cấp 3. Xong rồi lúc trước em ghiền chơi trống, có nghĩa là một ngày em có thể bỏ 4 tiếng, 6 tiếng đồng hồ em chơi trống. Em may mắn là em học nhạc IB, có nghĩa là học chuyên ngành về âm nhạc hay một chút hồi cấp 3, thì em có biết thêm về composing một chút, thì từ đó các em bắt đầu em học, em muốn viết nhạc thêm, tại vì chơi trống thì nó khá là không không có được nhiều cái á, mình muốn phát triển về 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 kỹ năng âm nhạc cũng khó, cho nên bắt đầu các em học, bắt đầu chơi, biết thêm về cách chơi piano, chơi guitar, nhưng mà không phải là xịn sò gì hết, chỉ là đủ để chơi chord, chơi nốt, hay là nếu mà em muốn record thu âm một cái tiếng guitar nào đó thì em vẫn có thể thu được.
Em có thể chơi một chút guitar ở đây được không? Còn một
Oh man.
guitar phía sau kìa. Guitar phía sau
Yes, nhưng mà hiện tại bây giờ thì lâu lắm mà em không có chơi. Bây giờ em
không
chơi
sao,
kiểu
chơi
là
dở cũng được.
oh no.
Em cứ tưởng tượng mình đang đi cắm trại cấp 3, rồi sau cái em đem đàn ra để em cua gái, em chơi
Oh man.
thử.
Lúc trước thì em có chơi, tại vì có một số cái thì em chơi gọi là thu âm các thứ cho hỗ trợ cho các nghệ sĩ của em á, kiểu như là tại vì em thì em thích cho nên nhiều khi những cái bài của các nghệ sĩ mà ai cần em chơi guitar hay nào đó thì em chơi luôn. Nhưng mà để gọi là em chơi một bài để gọi là play a song hát cái các thứ thì lâu lắm rồi em không chơi, như là
giờ không chơi.
nhưng mà one day có khi okay. em sẽ ra những cái bài nhạc của em rồi trong đó sẽ có guitar em chơi.
Ok rồi.
Chứ để gọi em chơi một bài thì oh man no, I will mess up so bad.
Well, trước khi mà anh đem cái buổi này tới kết thúc thì Đông có cái lời nào Đông muốn, hay là có cái topic nào mà mình chưa nói chuyện mà Đông muốn nói về về cái lĩnh vực của Đông cho mấy bạn ở nhà nghe?
Em thì cái mà em luôn luôn muốn hướng tới là làm sao để nhiều người biết hơn về cái thế giới của cái ngành công nghiệp âm nhạc. Âm nhạc nó không chỉ là những người nghệ sĩ không, mà nó còn là những người như công ty tụi em đang làm. Những người không nhất thiết phải là những người chơi nhạc, nhưng mà họ là những người yêu âm nhạc, những người có đam mê và muốn giúp đỡ cho các nghệ sĩ để họ có thể thành công hơn. Thế giới đó nó rất là to. Nó người như nãy em share thì người nghệ sĩ nhiều khi họ muốn thành công thì họ không thể nào là người duy nhất được, và có rất nhiều công việc khác trong ngành âm nhạc. Thì cho nên là em mong là các bạn sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn về ngành công nghiệp âm nhạc này, vì nó còn rất là nhiều gọi là nhiều chỗ trống để cần mà được các bạn fill vào, cần công việc đó mà cần các bạn phải làm để cho các nghệ sĩ có thể phát triển hơn nhiều và đưa âm nhạc Việt Nam trở thành một cái gọi là nó lớn hơn bây giờ, nó phát triển hơn bây giờ. Như được giống như là Hàn Quốc thì họ cũng phải tốn rất là nhiều thời gian để mà họ có thể được như họ bây giờ. Họ những nghệ sĩ của họ như BTS đứng thành số 1 trên các chart bây giờ. Đó, thì em mong là mọi người hiểu cái chuyện đó và em mong là mọi người sẽ cố gắng tìm hiểu nhiều hơn. Và vì thực ra là trong âm nhạc là không có cái gì nó gọi là trắng đen hết. Nó rất là nhiều cái mới để mình có thể phát triển, và công nghệ nó thay đổi hoàn toàn. Ngày xưa mọi người kêu TikTok là gì này kia bấm bấm các thứ, nhưng mà bây giờ không thể ai có thể phủ nhận được cái gọi là sức ảnh hưởng của TikTok đối với âm nhạc. Hay là cùng một câu nói đó đối với Spotify, và cùng một câu đó nó nói với iTunes ngày xưa, vân vân các thứ. Thì em nghĩ là có rất là nhiều thế giới âm nhạc, có rất là nhiều cái để các mọi người có thể khám phá và mang đến được giá trị cho người nghe. Nó là bữa ăn tinh thần. Em mong là mọi người sẽ tiếp tục tìm hiểu, explore âm nhạc và làm cái nào đó hỗ trợ, đừng ngại thử. Đó thì em, đó là cái mà em muốn share.
Đông thấy thế nào là gọi là thành công trong cái công việc của Đông, thì khi nào Đông sẽ nói ok, mình đã thành công rồi đó, bây giờ mình chill.
Đối với em thì thành công nó là một cái rất là subjective. Đối với cá nhân em thì nó dựa vào những gì mình, những cái goal mình set từ ban đầu. Như như bây giờ mình muốn, mình đơn giản là mục tiêu của mình là làm ra một bài nhạc thôi. Thì khi mà mình làm ra được một bài nhạc rồi, mình xong cái chuyện đó rồi, đó là mình thành công rồi, mình thành công với cái goal đó rồi. Thì đối với các nghệ sĩ, công việc vân vân các thứ cũng như vậy. Có nghĩa là tụi em cố gắng celebrate the small things. Có nghĩa là những cái mục tiêu nhỏ tụi em vẫn luôn cố gắng để mà gọi là trân trọng nó. Thì thành công nó không phải là một cái mức nào nhất định. Có nghĩa là không thể nào giống như thành công là gì, thành công là được diễn ở Coachella. Nhưng mà again, đối với nhiều người diễn ở Coachella chưa chắc là thành công. Thì nó dựa vào cái yếu tố của người nghệ sĩ mong muốn là gì. Và mình đây xây dựng được cái cho người nghệ sĩ đó là gì. Thì again, nếu như mà em đạt được ba cái win kia thì đó là thành công của em rồi. Đó.
Yeah.
Cool. All right. Thanks, man. Thanks, Tuấn.
Hãy nghe bản audio của MAD trên Spotify và Apple Podcast. Nếu có phản hồi hoặc gợi ý chủ đề, hãy email về mad@vietcetera.com.